This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng thì rất là khỏe, chỉ cũng nào mệt là không khỏe thôi anh.
Thôi ráng đi, ráng hết tuần này đi rồi bắt đầu tuần sau là chúng ta đón cái Thanksgiving rồi nha bạn ha. Cố lên, cố lên.
Cố lên à. Rồi thì bây giờ everything cũng ok, tạm ổn rồi.
Cũng được.
Đó, có gì mới không anh?
Cũng bình thường bạn Hiền. À, mình cứ enjoy đi những cái ngày ấm áp và mát mẻ xong xuôi cái tuần kế nữa rồi sau cơn mưa thì trời lại lạnh. lạnh mát mát nha thưa quý vị, cứ dày đều cho đến Noel nha thưa quý vị. À, không biết cái lạnh nó sẽ đổ xuống trong chúng ta vào lúc nào nha thưa quý vị. Cái đó chỉ là những cái điều mà tính có thể chia sẻ cho quý vị. Đó có vấn đề thời tiết mà mình thường mình theo dõi, mình thường mình nói trong cái chương trình là nói cái thời tiết nó như thế nào là như vậy đó bạn. Còn bạn thì như thế nào? Năm nay thì có cái gì đặc biệt hay không?
Dạ, hôm nay thì thị trường chứng khoán nó cũng đẹp giống như thời tiết vậy thưa quý vị. Nó rất là đẹp. Bởi vì cái producer price, tức là gọi là wholesale price, nó cũng đã giảm một phần nào đó. Và điều này đã làm cho thị trường chứng khoán gọi là tăng lên buổi sáng hôm nay. Và dù nghĩ rằng nó tăng lên cũng khoảng 150 điểm hoặc là có thể dưới 150. I'm guessing Dow Jones như thế. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên 132 điểm, 34.960 điểm. Nasdaq thì lên đến 65 điểm, 14.160 điểm. SP500 lên 20 điểm, 4.515 điểm. Dầu thô giảm 1.04 đồng. Hiện tại 77.22 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 3 đồng, hiện tại 1.963 đồng 50 xu cho một ounce vàng kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 7.12, 30 năm là 7.83. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.620.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì producer price, nói chung là cái wholesale price đã giảm 0.5% vào tháng 10 vừa rồi. Và đây là cái điều rất là tốt theo như Bộ Lao động report sáng ngày hôm nay. Và họ cũng cho biết luôn là cảm ơn dầu thô. Dầu thô đã giảm đến 15.3% và điều đó đã làm cho gasoline nó giảm. Và gasoline giảm thì cái giá wholesale nó cũng giảm bởi vì tiền vận chuyển nó giảm đi. Và điều đó rất là tốt thưa quý vị. Trong khi đó những cái vấn đề khác vẫn còn cao, đặc biệt về service price vẫn không có change. Cái service price là cái gì? Cái report về những cái cửa tiệm nhà hàng, chúng ta đi vào nhà hàng vẫn còn giá cả cũng vẫn còn rất cao, thậm chí cao ơi là cao. Bởi vì trong 12 tháng tháng 10 năm ngoái và tháng 10 năm nay và họ gom lại hết thì cái giá lương thực nó giảm được khoảng 2.1%. Trong khi đó cái menu của nhà hàng vẫn là 5.4% cao hơn giá bình thường. Và người ta đặt câu hỏi rằng why? Thì Dũng giải thích cho quý vị hiểu như thế này. Thật sự ra thì nhà hàng nó đang nằm trong một cái limbo, một cái lẩn quẩn rất là khó chịu. Thí dụ như bây giờ họ lương thực giảm xuống thì đúng là cái giá cả của họ sẽ được giảm xuống đúng không? Nhưng mà cái labor, tại nãy Dũng có nói cái mọi thứ giảm nhưng cái tiền service vẫn tăng lên. Họ mướn nhân viên vào, thay vì trước đây 7 đồng 50 xu thì nhân viên bây giờ là 10 đồng mới làm, 12 đồng mới làm, thậm chí 15 đồng mới làm. Thì cái giá thị trường, giá lương thực nó xuống nhưng mà tiền công nhân viên có lên thì bắt buộc cái menu của họ vẫn nằm cái giá như vậy. Và họ dùng cái từ là nó vẫn nằm lẫn quẩn như vậy, cái limbo. Đặc biệt về Chipotle, từ đầu năm cho đến nay họ lên đến 13% cái giá cả menu của họ, McDonald's lên over 10% và nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Và cái Bộ Thương mại cũng nói rằng why, tại sao lên giá như vậy, nó làm cho gọi là thao túng thị trường, gọi là manipulation market, tại sao phải làm thao túng thị trường, người ta sẽ lên giá như vậy, sẽ làm lộn xộn mọi thứ khác. Nhưng mà họ nói là please, làm một cái survey lại đi rồi cho chúng tôi biết là chúng tôi cần phải lên giá hay không. Nội cái tiền công không thôi đó, lúc nào cũng kêu lên là 15 đồng một giờ minimum, thì nhà hàng phải trả 15 đồng. Trong khi đó, thịt nữa rồi, đây là một thương mại đưa ra nha, thịt bò gọi là steak á, nó lên 10.6%, thịt bò xay lên 7.9%, pork chop lên 4.3%, sugar lên 8.8%, và những cái frozen fruit and vegetable lên 8%, hot dog lên 4.9%. Một cái thứ mà có thể xuống rất là nhiều mà người ta xài rất là nhiều là trứng, xuống 22.2%. Fish, seafood, tất cả loại thì xuống khoảng 3.6%. Rồi potato giảm 3.3%, rồi apple giảm 3.9%. Tức là có những cái xuống, nhưng mà những cái đó nó hoàn toàn, nó không có liên quan nhiều đến cái nhà hàng. Cái vị, đặc biệt về thịt, người nói rằng nhà hàng phải dựa trên đó, thịt gà, thịt heo, thịt bò, up to ceiling, nó lên đụng nóc nhà. Vì thế, những gì đi vào nhà hàng hiện tại bây giờ và có nhiều nhà hàng thấy cái giá cả nó lên như vậy thì chúng ta đừng có nghĩ rằng wow, tại sao lương thực xuống rồi mà nhà hàng chưa xuống. Thật sự ra còn những thứ khác nó lên rất là cao, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến small business. Quý vị nào mà hiện tại bây giờ đang làm những cái small business thì chúng ta cũng hiểu tâm trạng. Cái doanh thu của quý vị từ đầu năm cho đến nay và so với cái doanh thu hồi năm ngoái thì chúng ta thấy nó có sự khác biệt đúng không? Rõ ràng phải khác biệt, bởi vì cái report từ cái NFIB nó không có sai. Họ làm dựa lên những cái doanh thu mà chúng ta đóng thuế. Thuế sales tax là họ biết rồi. National Federation Independent Business. Và họ nói rằng nó fell xuống chỉ còn có 90.7 thôi. Cái mức mà những cái small business, cái rate của nó để mà cái traffic mà đủ để mà nó tồn tại đó là khoảng 98%. Cái point phải là 98%. Ok? Ví dụ không biết là họ dựa lên cái point này thì chưa có study kỹ, nhưng mà họ dùng chỉ cho vì biết là cái point của nó là average business mà nó ok, có tiền bỏ túi và làm ok là 98 point. Nhưng mà hiện tại chỉ còn có 90.7 point mà thôi. Tức là nó giảm gần 8 point. Và cái 8 point này thì nó đưa đến là cái negative doanh thu, cái net income của các business nó xuống khoảng 43%. Thế là như trước đây chúng ta làm 100 đồng một ngày thì bây giờ chúng ta làm chỉ có 57 đồng thôi, tới gần phân nửa. Wow, như vậy thì nếu mà quý vị làm, thật sự ra mình không biết, nhưng mà chính quý vị nghe bản tin này là chính quý vị hiểu rằng cái business của quý vị hiện tại nó như thế nào. Bởi vì đừng có nói là ồ kinh tế xuống, kinh tế lên quá mà thị trường chứng khoán lên mạnh, cái là chuyện của họ. Cái quý vị, thị trường chứng khoán thật sự ra họ sẽ thu tóm tất cả tiền của quý vị bất cứ lúc nào, mình không biết. Nó lên như vậy thôi, là người giàu giàu thêm mà người nghèo sẽ nghèo thêm nữa trong những ngày sắp tới, thì nghĩ là như vậy. Và họ nói ngay cả cái người mà owner, business owner, họ làm cái survey đó thì họ nói 23% đó là chúng tôi đang thiếu nhân viên. Rồi 22% đó là bởi vì cái inflation nó làm cho tôi không có đủ doanh thu. Và đặc biệt những cái lĩnh vực như là construction, transportation, service sector, những cái này nó bị short nhân viên rất là nhiều. Và thì ông đưa bản tin như vậy, có thể là sẽ gặp những người nói kinh tế đang lên mạnh quá chừng mà thị trường khoán lên ào ào. Nhưng mà chính cá nhân quý vị đừng có nhìn ở thị trường, đừng có nhìn ở cái market, đừng có nhìn ở ngoài kia. Chính cá nhân quý vị là cái người quyết định rằng thị trường lên hay xuống. Nên chúng ta nói là anh nói sao thị trường lên quá. No, thì không. Đây là chỉ những bản tin này thì ông dịch ra và gửi quý vị thôi. Nên thì ông biết chắc rằng hiện tại bây giờ cái thị trường, đặc biệt là cái kinh tế của Hoa Kỳ is really, 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 really good. Phải không? No, really bad. Really bad. Rất là tệ nha. Nên quý vị nào mà thấy là kinh tế mà đang lên nhanh, lên mạnh là có thể là cái income của quý vị tốt thôi. Nhưng mà thật sự ra thì rất là tệ ha. Bản tin kế tiếp. Bản tin thì cũng cho rằng quan trọng nhất về buổi sáng ngày hôm nay. Trong tương lai thì cũng có thể là làm thêm một cái chương trình. Hy vọng là có thể được, có thời giờ làm chương trình gọi là y khoa. Tại vì chúng thấy thông tin này cũng rất là tốt. Một cái là kinh tế, một cái là sức khỏe thì rất là tốt ha. Cái bản tin này từ cái MD Web, một cái trang web mà hầu như tất cả các bác sĩ trên toàn nước Mỹ, họ có những cái ý kiến và những cái survey, những cái rồi tìm hiểu, rồi sàng lọc ra, rồi đưa ra cái kết luận mà họ đã lên cái web này. Nó gọi là MD Web, chứ phải vào cái đó ha. Medical Doctor Web, Web MD, MD Web gì đó. Thì cái bản tin này cũng cho rằng rất là hay. Cái tuổi cái gì hẳn như là 50 thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến cái đồ ăn phải thật là tốt, thật là khỏe, không có nhiều đường, không có nhiều mỡ, không có nhiều chất béo, Organic để bảo toàn cái sức khỏe chúng ta đến tuổi 50, đến già không bệnh tật hoặc là khỏe. Nhưng mà những đứa trẻ, những đứa con, những đứa cháu mình nó không nghĩ như vậy. Mà thì cũng cho đặt cái tên cái bản tin này, nó gọi là sống vội và chết nhanh. Chứ vì có thấy con cháu mình nó ăn mì gói nhiều, nó ăn hot dog nhiều, nó ăn pizza nhiều, thậm chí nó ăn chicken nugget rất là nhiều. Và cái report sáng ngày hôm nay thì cũng gửi vị nói là khi bác sĩ đưa ra thì nói là đó là những cái thức ăn nó gọi là ultra processed foods. Những thức ăn này nó kill people so quick. Thứ nhất là tiểu đường, thứ hai là bệnh tim mạch, và cái thứ ba là cái căn bệnh này hiện tại thì rất phổ biến ở trên toàn thế giới, đó là bệnh ung thư. Cái thứ bệnh ung thư họ nói là what is processed food, đặc biệt nó ra chế biến thức ăn từ animal, động vật, chẳng hạn như heo nè, chúng ta có hot dog, gà chúng ta có chicken nugget, hay là thịt bò thì chúng ta có nào là khô bò vân vân. Đó là những cái gọi là processed food, chúng ta nhớ nha, processed food. Và cái thứ tư mà họ cho rằng thức uống là nhiều đường. Nhiều đường nó sẽ sanh ra nhất nhiều cái bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh cancer. Và họ nói rằng thế giới ngày hôm nay hình như là họ muốn ăn những thứ ăn nhanh, cái gì cũng lẹ, họ không muốn. Và họ đưa ra những cái thức ăn mà chúng ta nên tránh ngày hôm nay hoàn toàn. Nó nguy hiểm vô cùng. Đầu tiên, đầu list luôn là chicken nugget. Họ luộc con chicken lên hay sao không biết ha, họ xay hay sao đó, họ xay, họ nêm xong rồi đó, cái họ dết ra, họ qua cái máy, họ nướng lên, thì nó qua nhiều cái công đoạn, họ bỏ phẩm vô, họ làm cách nào cho cái chicken nó được lâu bền, tức là họ gọi là process, bỏ những cái chất ingredient nào đó để nó bảo quản thực phẩm, rồi họ bỏ qua đó rồi để trong cái bịch đó, không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm mình không biết, khi đến nhà tiêu dùng, chúng ta lại thêm một lần nữa là chúng ta bỏ vào cái máy nướng hay máy chiên, là chúng ta một lần process nữa, là chúng ta đem ăn. Hay là frozen meals, những cái trong cái bịch, trong cái hộp, chúng ta bỏ microwave là cái thứ hai. Hot dog là cái thứ ba. Packet soup, những cái soup mà chúng ta bỏ trong lon của no good rồi, nhiều cái thứ khác. Và cái thứ năm là chips. Những cái loại chips, tất cả những cái loại chips nào cũng đều hoàn toàn không có tốt, quý vị. Và cái cuối cùng họ cho biết vị là những thức ăn nào mà càng ngọt, ngọt mật, chết mình chứ không chết rồi, ngọt mật chết mình, quý vị. Vâng, và đây bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại Hoàng Tính.
Hay, câu cuối hết kết, hay quá. Ngọt mật chết mình.
Yeah.
Vâng, thưa quý vị, trong cái vấn đề ăn uống cũng rất là khó khăn lắm. Mà khi mà chúng tôi nói là chúng ta ráng tiết kiệm để mà chúng ta save money, live better, nhưng save money mà quý vị ăn cái đồ thức ăn nhanh thì coi bộ chúng ta phải coi lại cái sức khỏe của mình như thế nào, cẩn thận trong cái vấn đề ăn uống trong cái thời buổi hiện tại. Nó khó khăn mọi mặt hết. Rồi quý vị, sau cái cơn đại dịch thì tính thấy rằng là có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đến, cũng như là chúng ta phải khắc phục tất cả những cái gì đó phải gọi là nó tiêu cực, để chúng ta có được một cái cuộc sống tốt hơn, như chương trình của Tiến Dũng thường nhắc nhở đến quý vị, đúng không bạn?
Vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Trước khi mà đang sống, Dũng quên nhắc quý vị hồi nãy cái bản tin cuối cũng rất là quan trọng. Dũng xin một phút gửi tiếp luôn ở thằng
Tân. Mời bạn.
Tức là FDA họ đã đưa một cái warning cho Amazon, bởi vì Amazon là một cái platform để chúng ta bán đồ giống như eBay gì đó. Có gì thì quăng lên nó bán, là Amazon chỉ lấy tiền commission thôi. Nhưng mà anh Hằng Tính cũng nhớ là cách đây vài tháng trước thì cũng có gửi cái bản tin về cái thuốc nhỏ mắt, mà nhỏ càng đuôi. Tức là cái loại thuốc này nó có cái công thức của nó từ bên Ấn Độ. Nhưng mà Mỹ họ đã xài, họ đã mua cái công thức đó, như là những cái Can-See Eye Drops, rồi những cái Pink Eye Relief. Những cái đó thì đã full out cái counter lâu rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ họ lấy bán trên cái Amazon. Nên quý vị nào mua, đặc biệt về mua thuốc men mà mua trên Amazon, thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ, coi chừng tiền mất tật mang quý vị. Nên cẩn thận, nên Dũng gửi quý vị nhớ, những cái eye drop mà chúng ta mua phải có toa bác sĩ, còn không coi chừng chúng ta bị mù mắt nha. Nếu mà mua cái đó thì nghĩ rằng thì ông nào mà bán thuốc nhỏ mắt trên Amazon nên tặng cây gậy nữa, tại vì chắc chắn là sau khi nhỏ thì dùng cây gậy đó luôn thì cũng là lý tưởng ha. Nên nhớ nha, thuốc men bất cứ thứ gì chúng ta không nên mua trên Amazon. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình. Chúc cho bạn một ngày bình an và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc cho quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.